Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 18 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về việc Đức Mẹ hiện ra. Và chương trình sẽ kết thúc với một Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Hình Đức Bà Kuala Lumpur trên chiếc áo tròn phép lạ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Bozzolo. Ngày 20 tháng 6 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Bozzolo, quê hương của Linh mục Primo Mazzolari thuộc giáo phận Cremona, Bắc Italia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican, Đức Cha Antonio Napoleoni, giám mục Cremona cho biết, tín hữu toàn giáo phận chờ đợi ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha trong tinh thần cầu nguyện và đọc lại các bút tích của Cha Mazzolari là một ngôn sứ của thời đại chúng ta. Đây là dịp giúp mọi người hoán cải tinh thần, củng cố ý thức về giáo hội và về công tác mục vụ cho cộng đoàn dân Chúa theo gương của Cha Mazzolari. Cha đã từng định nghĩa giáo xứ như là chiếc xe cứu thương cứu người bị tai nạn trên đường. Còn Đức Thánh Cha Francisco thì định nghĩa giáo hội là trạm xá, là nhà thương trên chiến trường. Cả hai vị đều đồng ý hướng với nhau vì đều nhấn mạnh truyền thống ngàn đời của giáo hội, sống bác ái với dân nghèo, rao giảng tin mừng cho mọi con tim, chu toàn sứ mệnh ngôn sứ, nhận ra các dấu chỉ thời đại, tố cáo bất công, bênh vực chân lý và là đuốc sáng soi đường cho cuộc sống con người, dấn thân cải tiến cuộc sống xã hội. Tất cả phát xuất từ sức mạnh của tin mừng và giáo huấn xã hội của Hội Thánh.
Dù ba, việc hủy bỏ chuyến viếng thăm Nam Sudan của Đức Thánh Cha có nhiều lý do, trong đó có các thách đố nghiêm trọng mà đất nước đang phải đương đầu. Đức cha Barani Eduardo Hiporo Kusala, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Sudan, đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi tín hữu toàn nước những ngày vừa qua. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha ước mong được dự trù vào tháng 10, nhưng chưa được Tòa Thánh xác định. Vào đầu tháng 6, ông Craig Book, phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết dự định đã được hủy bỏ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Sudan bày tỏ sự tiếc nối của nhân dân và tín hữu nước này, vì nhiều người hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là dịp đem lại hòa bình cho Nam Sudan. Đức cha khích lệ mọi người dấn thân sống thế nào để Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Nam Sudan trong một ngày gần đây. Cuộc nội chiến tại Nam Sudan bùng nổ hồi năm 2013, khiến cho hàng ngàn người chết hay bị thương và hàng triệu người phải di tản hay tị nạn tại các nước láng giềng và khiến cho tình trạng bất ổn kéo dài, không thuận tiện cho việc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Thành phố Mexico, giáo hội Mexico âu lo trước nạn bạo lực lan tràn và sự bất lực hoàn toàn của chính quyền không thể bảo đảm an ninh cho dân chúng. Giáo hội đã bày tỏ lập trường trên đây trong bài báo đăng trên tuần san của Tổng giáo phận thành phố Mexico những ngày vừa qua. Bài báo cho biết, trong các tuần qua tại nhiều vùng bên Mexico, nạn bạo lực đã liên tục xảy ra ở nhiều nơi. Tại Tamaulipas, các tổ chức tội phạm mafia buôn bán ma túy tiếp tục bắn giết nhau để tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ hoạt động. Trong các ngày đầu tuần tháng 6, nhà tù Reynosa đã trở thành vùng chiến tranh trước sự bất lực của giới chức chính quyền không kiểm soát được tình hình. Tại Guerrero, ngày nào cũng có các vụ giết người không kiểm soát nổi. Vùng Oaxaca cũng rơi vào cùng tình trạng bạo lực như thế giữa các nhóm tội phạm và họ gieo kinh hoàng cho dân chúng. Người dân Mexico phải thường xuyên sống trong bất an, đe dọa trước sự bất lực hoàn toàn của chính quyền. Tuần báo Des de la Fe của Tổng giáo phận Mexico đã viết như trên trong số mới ra. Bài báo nhận định rằng tất cả các sự kiện kể trên cho thấy cuộc sống của nhiều người dân thiếu an ninh tối thiểu và chính quyền hoàn toàn bất lực, không kiểm soát được nạn bạo lực lan tràn trong nước. Một trong các lý do vì nạn gian tham hối lộ đã làm ung thối xã hội Mexico và các giới chức chính quyền từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Sự bất lực và vắng bóng của chính quyền đã khiến cho một số quyền bính luân lý bị bó buộc phải dàn xếp trong vài cách thức nào đó với các tổ chức tội phạm để được an ninh. Ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức cha Salvador Rangel Mendoza đã cho biết phải tiếp xúc với các thành phần tội phạm để dàn xếp liên quan tới an ninh mà chính quyền không thể bảo đảm cho dân chúng. Hàng giáo sĩ trong vùng này và của nhiều vùng khác trong nước Mexico không thoát khỏi cảnh kinh hoàng. Nhiều linh mục, nhất là các vị sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, trở thành mục tiêu dễ dàng của các tổ chức tội phạm và phải thường xuyên sống dưới áp lực của các tổ chức này. Các tổ chức tội phạm ngăn chặn các vị chu toàn sứ mệnh mục tử của mình, đến độ cấm các linh mục không được nói lên từ ma túy nếu không có thể nguy hiểm tới tính mạng. Bài báo kết luận rằng đất nước Mexico đang mất máu, thực tại là Mexico đang sống trong nghèo đói, bần cùng, là đất màu mỡ cho nạn gian tham hối lộ lan tràn. Phản ứng của giáo hội chống lại tình trạng này là một phản ứng đối với tình trạng trống rỗng quyền bính, và sự kiện này khiến cho nhiều người phải thiệt mạng khi chu toàn nhiệm vụ của những người khác. Trong khi người ta phung phí các tài nguyên cho các vụ tranh cử và ủng hộ các đảng phái chính trị, thì nạn bạo lực lan tràn khắp nơi như chứng ung thư di căn trong các vùng nghèo đói nhất, và nó nguy hại cho tương lai đất nước.
Java, Ngày Giới Trẻ Á Châu sắp tới sẽ được tổ chức tại Tổng Giáo Phận Gốt Jakarta trên đảo Java, bên Indonesia, từ ngày 30 tháng 7 đến 6 tháng 8 năm nay. Ngày Giới Trẻ Á Châu là một biến cố được tổ chức 3 năm một lần và mời gọi tất cả những người trẻ công giáo các nước Á Châu tham gia đông đảo. Đây là lần thứ 7 ngày này được tổ chức. Mục tiêu chính của Ngày Giới Trẻ Á Châu là thăng tiến một nền văn hóa liên đới tại Á Châu và cống hiến cho người trẻ ý thức rõ rệt về phần trách nhiệm của họ trong giáo hội và trong xã hội. Đề tài của Ngày Giới Trẻ Á Châu năm nay là Tuổi Trẻ Á Châu Hãy Vui Lên, Sống Tin Mừng Trong Một Á Châu Đa Văn Hóa. Với đề tài này, Ngày Giới Trẻ Á Châu năm nay muốn cống hiến cơ hội để người trẻ canh tăng và đào sâu đức tin cá nhân như là môn đệ Chúa Giêsu, làm chứng cho niềm vui yêu thương của Thiên Chúa trong khung cảnh của Á Châu đa văn hóa ngày nay. Giới thiệu và chia sẻ chứng tá của Giáo hội Công giáo Indonesia trong khuôn khổ của một xã hội đa diện, với những sắc thái văn hóa và tín ngưỡng khác nhau, nhưng cùng nhau chăm sóc căn nhà chung của nhân loại là thiên nhiên. Giáo hội muốn đem niềm vui tin mừng đến với người nghèo, người đau yếu, kẻ buồn sầu hay bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bởi vì làm chứng cho lòng tin công giáo có nghĩa là đi theo gương mẫu Chúa Kitô.
Dhaka, một cuộc hội thảo vừa được tổ chức mới đây tại Dhaka bên Bangladesh để chống lại nạn bạo hành phụ nữ. Cuộc hội thảo do Hội đồng các giáo hội Kitô Á Châu cùng Hội đồng các giáo hội Bangladesh đồng tổ chức với sự tham dự của rất nhiều chuyên viên chống bạo hành phụ nữ. Nhận định tại hội nghị này, bà Maria Halda, một trong những người đi tiên phong trong việc bảo vệ nữ giới, nói, phụ nữ Bangladesh phải chịu rất nhiều bạo hành trong suốt cuộc đời họ. Họ bị tước đoạt phẩm giá và quyền lợi làm người, phải sống đời tùng phục và giới hạn mọi khả năng phát triển của mình. Bạo lực đối với phụ nữ đã ăn rễ sâu trong môi trường văn hóa, lịch sử, xã hội và chính trị toàn nước. Phụ nữ Bangladesh chịu đựng bạo lực từ tay người cha, người chồng trong gia đình, bị lạm dụng ngay từ thời thơ ấu, bị ép buộc lập gia đình khi còn bé thơ, bị buôn bán, bị sát hại hay bạo hành chỉ vì của hồi môn quá ít ỏi. Trong khi đó, bao nhiêu chính sách của chính quyền hay các cơ cấu phục vụ vẫn không cho phép phụ nữ bị bạo hành được hưởng công lý. Các cộng đoàn Kitô Bangladesh quyết tâm bảo trợ những sáng kiến đại kết giúp phụ nữ ngăn ngừa nạn bạo lực, đặc biệt là chương trình hành động của nữ giới đại kết chống bạo lực gọi tắt là Evolve. Người phụ trách cơ quan này là bà Sulina Amma. Bà tuyên bố với hãng thông tấn công giáo Fides như sau: sẽ không có hòa bình cho các nước Á Châu bao lâu còn nạn bạo hành phụ nữ tại đây. Cuộc chiến chống bạo hành phụ nữ không phải là một cuộc chiến đòi hỏi nữ quyền hay ý thức hệ, nhưng là để bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của toàn nhân loại.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dành phút cầu nguyện này để cùng với cha bề trên cả dòng tên Phêrô Arupe dâng lên Chúa lời tạ ơn và niềm vui khôn tả. Sau đây là những chia sẻ của cha Arupe trong cuốn sách nhỏ tựa đề Thánh Thể trong đời tôi. Cha nói: Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt trong phép Thánh Thể, là nguồn sinh lực cho mọi người, cho chúng tôi các tu sĩ dòng tên, cho các bạn là những người trẻ, cho tất cả mọi người. Đó là sự thật, vì Chúa Giêsu Kitô sống và hiện diện trong Thánh Thể vì chúng ta. Ngài trở nên bạn hữu, lý tưởng, gương mẫu, sức mạnh và đường đi của chúng ta. Bạn nên biết Chúa Giêsu Kitô, vì càng biết Ngài, bạn sẽ càng yêu mến Ngài hơn. Ngài là Thiên Chúa và cũng là con người hoàn hảo, đơn sơ và đáng yêu. Trong lịch sử và ngay cả trong thời đại chúng ta, có một số lãnh tụ, một số người tìm cách lôi cuốn chúng ta. Nhân danh một lý tưởng, họ muốn thuyết phục chúng ta rằng, đi theo và hiến mình cho mục đích của chúng tôi, các bạn sẽ không uổng công đâu. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể so sánh với Chúa Giêsu Kitô. Tin Mừng kể, khi nghe Chúa giảng dạy và thấy việc Chúa làm, người ta phải thốt lên, không ai đã giảng dạy như người này. Chúng ta hãy theo Ngài và ở lại với Ngài. Thánh Phaolô thì kinh nghiệm mạnh mẽ rằng, tất cả những gì trước đây rất có giá trị đối với tôi, thì giờ đây tôi coi đó là đáng khinh bỉ, vì giờ đây tôi đã biết Đấng Kitô. Chúng ta phải làm gì để biết Chúa Giêsu hơn? Trong Phúc Âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu lịch sử vì Ngài đã sống ở Palestine. Trong Thánh Thể, chúng ta tìm thấy Chúa Giêsu ngày nay đang sống giữa chúng ta. Chúng ta không thấy Ngài bằng con mắt thể xác trong mọi trường hợp, nhưng Tin Mừng loan báo cho chúng ta một ý nghĩa sống động. Khi đọc Tin Mừng, chúng ta nhận ra Chúa Giêsu đang sống rất gần gũi giữa chúng ta. Thánh Thể là mình và máu Chúa Giêsu phục sinh, Đấng đang hiện diện sống động dù ẩn náu dưới hình bánh hình rượu. Ngài hiện diện thực sự, Ngài đang nói với chúng ta, Ngài đang soi sáng và ban sức mạnh cho chúng ta. Chúa Giêsu giàu sang vô cùng, nên không ai có thể hiểu được Ngài hoàn toàn. Không ai có thể nên giống Ngài và bắt chước Ngài một cách hoàn hảo được. Mỗi người trong chúng ta có thể hiểu hoặc bắt chước một số tính cách nào đó của Chúa. Tất cả các vị thánh đã cố gắng noi gương Chúa Giêsu, nhưng tất cả đều có những tính cách khác nhau. Thánh Phaolô khác Thánh Phêrô, Thánh Phanxicô thành Assisi không giống Thánh Đa Minh, Thánh Đa Minh không giống Thánh Ignacio và Thánh Ignacio khác Thánh Gioan Bosco. Tôi xin kể lại kinh nghiệm riêng về Thánh Thể. Kinh nghiệm này cho tôi nhận ra sự can thiệp của Thiên Chúa, Đấng đã dẫn dắt tôi và tiếp tục dẫn dắt tôi trong đời. Ngay lúc này, tôi tin chắc các bạn cũng có những kinh nghiệm về cách thức mà Thiên Chúa dẫn dắt các bạn trong cuộc sống. Kinh nghiệm đầu tiên của tôi về Thánh Thể liên quan đến ơn gọi và dòng tên của tôi. Tôi đã chứng kiến một phép lạ xảy ra ở Lộ Đức đang khi rước kiệu Thánh Thể. Mùa hè năm đó, tôi ở Lộ Đức vì cha tôi mới chết vài tuần trước đó. Tôi và gia đình muốn nghỉ hè ở một nơi yên tĩnh, thinh lặng và thiêng liêng. Vì là sinh viên y khoa, nên tôi được phép đặc biệt để tiếp cận và nghiên cứu các bệnh nhân đến đây xin ơn lành bệnh. Một ngày kia, khi tôi đang ở trong sân thánh đường cùng với mấy người chị, trước cuộc rước kiệu Thánh Thể vài phút, một người phụ nữ trung niên đã đẩy một chiếc xe lăn đi ngang qua trước mặt chúng tôi. Một chị của tôi liền kêu lên, nhìn người thanh niên đáng thương ngồi trên chiếc xe lăn kìa. Đó là một thanh niên độ 20 tuổi, thân thể dị dạng vì những cơn co giật của chứng bại liệt. Mẹ cậu lần hạt lớn tiếng và thỉnh thoảng lại than thở, lạy thánh nữ đồng trinh Maria xin cứu giúp con cùng. Thật là một cảnh tượng đầy xúc động, gợi lại cảnh những người mắc bệnh phong van xin Chúa Giêsu, lạy Thầy xin cho tôi được lành sạch. Bà vội vàng giành lấy một chỗ giữa đám người đang chờ Đức Giám Mục mang mặt Nhật Thánh Thể đi ngang qua. Khi Đức Giám Mục nâng Thánh Thể lên và chúc lành cho bệnh nhân trẻ, cậu ngắm nhìn Thánh Thể với một niềm tin đã từng ánh lên trong cái nhìn của người bại liệt trong Tin Mừng. Đang khi Đức Giám Mục nâng mặt Nhật Thánh Thể lên, người thanh niên đột nhiên đứng dậy và ra khỏi xe lăn, trong khi mọi người reo lên mừng vui phép lạ, anh ta được chữa lành hoàn toàn. Tôi được phép dự những cuộc khám nghiệm cùng với các bác sĩ liền sau đó. Quả thật, Thiên Chúa đã chữa lành người thanh niên. Tôi là một sinh viên y khoa thuộc thành phố Madrid, Tây Ban Nha. Nơi ấy có biết bao giáo sư và sinh viên không tin vào Chúa. Họ thường chế nhạo các phép lạ, trong khi tôi lại chứng kiến tận mắt một phép lạ thực sự. Phép lạ Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Thể thực hiện vì chính Người đã từng chữa biết bao người tàn tật và bệnh nhân. Tôi cảm thấy vui mừng khôn tả. Tôi có cảm tưởng mình đang ở gần Chúa Giêsu. Khi nghĩ đến sức mạnh toàn năng của Ngài, thế giới xung quanh bắt đầu trở nên hết sức nhỏ bé đối với tôi. Tôi trở về Madrid, sách vở để qua một bên. Những bài học, những kinh nghiệm từng làm tôi vui thích dường như trở nên vô nghĩa đối với tôi. Các bạn tôi hỏi, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Trông cậu phờ phạc quá. Đúng, đúng là tôi phờ phạc. Cái kỷ niệm ấy làm cho tôi phải sửng sốt. Hình ảnh của bánh thánh và người thanh niên bất toại bật dậy khỏi chiếc xe lăn đã in sâu vào tâm trí tôi và đã biến đổi tôi. 3 tháng sau đó, tôi xin vào tập viện dòng tên ở Loyola.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Nguyễn Tất Thắng xin giải đáp thắc mắc về việc Đức Mẹ hiện ra.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về việc Đức Mẹ hiện ra. Thưa cha, đôi khi con nhận được những thông tin về việc Đức Mẹ hiện ra tại vài nơi, nhưng con nghi ngờ tính cách xác thực của sự kiện hiện ra. Vậy thì ai là người có thẩm quyền tuyên bố việc hiện ra là xác thực, thưa cha?
Theo quyết định Công đồng Trento, Đức Giám mục địa phận là vị thẩm quyền đầu tiên và chính yếu trong việc phán quyết việc Đức Mẹ hiện ra. Sau khi Đức Giám mục địa phận chính thức công nhận tính cách xác thực việc hiện ra, Tòa Thánh không làm gì nữa, nhưng có thể làm bản thông báo chính thức. Trong vài trường hợp, Tòa Thánh thông báo về việc đặt triều thiên hoặc trao tặng hoa hồng bằng vàng, phê chuẩn việc xây cất đền thánh hoặc vương cung thánh đường, xác định ngày lễ liên quan đến biến cố Đức Mẹ hiện ra hoặc phong thánh cho người được thị kiến Đức Mẹ.
Đức Giám mục địa phận có thể phán quyết tích cực hoặc tiêu cực về việc Đức Mẹ hiện ra đúng không thưa cha?
Theo nguyên tắc, phán quyết tích cực của Đức Giám mục địa phận công nhận việc Đức Mẹ hiện ra nhưng chưa được Tòa Thánh xác nhận, vẫn có thể bị Đức Giám mục địa phận kế tiếp đổi ngược lại. Tuy nhiên điều này chưa xảy ra trong lịch sử giáo hội. Phán quyết tiêu cực của Đức Giám mục địa phận không công nhận tính cách siêu nhiên hoặc không có tính cách siêu nhiên trong việc hiện ra cũng có thể bị thay đổi, trở thành phán quyết tích cực do Đức Giám mục địa phận kế tiếp. Điều này đã xảy ra trong vài trường hợp.
Việc Đức Mẹ hiện ra đôi khi còn kèm theo mặc khải tư dành cho các thị nhân. Xin cha giải thích khác biệt giữa mặc khải công và mặc khải tư trong giáo hội ạ.
Giáo hội công nhận có 2 loại mặc khải, công và tư, chung hoặc riêng. Mặc khải chung hoặc công khai liên quan đến việc Thiên Chúa hành động để hướng dẫn toàn thể nhân loại đạt tới ơn cứu độ. Việc mặc khải này được diễn tả qua Thánh Kinh và Thánh Truyền. Mặc khải chung được trao ban cho toàn thể giáo hội. Đàng khác, Thiên Chúa tiếp tục mặc khải ý muốn của Người cho những cá nhân để hướng dẫn đời sống tâm linh họ trong hoàn cảnh đặc biệt, chứ không nhằm đến việc tuyên bố về tín lý hay luân lý. Theo Thánh Thomas Tiến sĩ, mặc khải riêng là món quà siêu nhiên từ Thiên Chúa ban cho cá nhân về ích lợi linh hồn của họ cũng như các linh hồn khác. Giáo hội buộc mọi Kitô hữu tin vào những mặc khải chung vì ích lợi phần rỗi. Tuy nhiên giáo hội không buộc họ tin những mặc khải riêng, dù rằng có những mặc khải được giáo hội công nhận.
Giáo hội dạy thế nào về những việc hiện ra và mặc khải tư, thưa cha?
Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 67 giải thích như sau. Theo dòng lịch sử, có những điều được gọi là mạc khải tư, và một số mạc khải tư được thẩm quyền hội thánh công nhận. Tuy vậy, những mạc khải đó không thuộc vào kho tàng đức tin. Vai trò của những mạc khải tư không phải là cải thiện hay bổ sung mạc khải tối hậu của Chúa Kitô, nhưng để giúp người ta sống mạc khải cách trọn vẹn hơn vào một thời điểm lịch sử. Được huấn quyền hội thánh hướng dẫn, người tín hữu nhờ cảm thức đức tin đã biết nhận định và tiếp thu trong các mạc khải đó những gì là lời mời gọi đích thực của Đức Kitô hoặc của Đức Mẹ hoặc của các thánh gửi đến dân người. Theo đức tin Kitô giáo, không có mạc khải nào được coi là vượt cao hơn hay sửa đổi mạc khải được hoàn tất trong Chúa Kitô. Hiện nay, một số tôn giáo ngoài Kitô và một số giáo phái được sáng lập gần đây đặt nền tảng trên những mạc khải như thế.
Giáo hội quy định những thủ tục nào để thẩm định những việc Đức Mẹ hiện ra, thưa cha?
Đức giáo mục địa phận phải khôn ngoan trong phán quyết công nhận hoặc không công nhận việc Đức Mẹ hiện ra. Đức giáo mục thẩm định chứng cứ của việc hiện ra qua những chỉ dẫn sau đây. Thứ nhất, không có sai lầm trong sự kiện. Thứ hai, người đón nhận sứ điệp phải có tâm lý quân bình, thành thật và đáng tin. Thứ ba, không có điều sai lạc liên quan đến Chúa, Đức Mẹ hoặc các thánh. Thứ bốn, không có sai lầm về thần học và tâm linh. Thứ năm, không có mục đích thủ lợi trong biến cố Đức Mẹ hiện ra. Thứ sáu, có bằng chứng về lòng sùng mộ lành mạnh và không có bằng chứng của quấy nhiễu tập thể.
Giáo hội theo những tiêu chuẩn nào để phân biệt việc Đức Mẹ hiện ra?
Đức Thánh Cha Phaolô VI phê chuẩn những thủ tục để điều tra tính cách xác thực của những sự kiện hiện ra ngoại thường. Tài liệu điều tra có 3 câu hỏi. Thứ nhất, các chức sắc giáo hội được chọn để tiếp cận những hiện tượng và những người liên hệ đến những hiện tượng để tìm bằng chứng xác thực của việc Đức Mẹ hiện ra. Thứ hai, các chức sắc sẽ nghiên cứu sứ điệp liên quan đến những báo cáo để biết chắc rằng sứ điệp phù hợp với giáo huấn chính thống của giáo hội. Thứ ba, ứng dụng mục vụ của giáo hội vào những hiện tượng bằng cách nghiên cứu hoa quả của việc Đức Mẹ hiện ra.
Thưa cha, có bao nhiêu thể loại về phán quyết về việc Đức Mẹ hiện ra ?
Đức giáo mục địa phận thành lập một ủy ban gồm những chuyên viên như thần học gia, luật gia, tâm lý gia và bác sĩ, để giúp ngài xác định những sự kiện, sứ điệp và chứng từ không có sai lầm về tín lý. Đức giáo mục có thể kết thúc qua việc tuyên bố chính thức liên quan đến tính cách xác thực của việc Đức Mẹ hiện ra. Phán quyết thường được xếp vào 3 thể loại như sau. 1. Việc Đức Mẹ hiện ra rõ ràng mang đặc tính siêu nhiên. Như vậy, việc Đức Mẹ hiện ra được xem là xác thực và đáng tin. Đặc tính siêu nhiên của việc Đức Mẹ hiện ra được tuyên bố đáng tin và cũng mang ý nghĩa kèm theo là không có gì trái ngược tín lý và luân lý. Thứ hai, việc Đức Mẹ hiện ra không rõ ràng mang đặc tính siêu nhiên nhưng không chứa đựng điều gì trái ngược tín lý và luân lý. Thứ ba, việc hiện ra rõ ràng không có đặc tính siêu nhiên. Xét riêng về 2 phán đoán sau cùng, việc hiện ra có thể chưa được công nhận bây giờ, nhưng có thể sẽ được công nhận, hoặc sau này sẽ không bao giờ được công nhận.
Tín hữu có buộc phải vâng phục phán quyết của các chủ chăn trong giáo hội không, thưa cha?
Theo chức vụ, Đức giáo mục địa phận được trao trách nhiệm trong việc xem xét và phán quyết về việc Đức Mẹ hiện ra hoặc về việc mặc khải tư. Do đó, các tín hữu cũng có những trách nhiệm căn bản đối với các giám mục như là thành phần của địa phận. Thứ nhất, các tín hữu phải vâng phục đức giám mục của mình vì các ngài là những vị đại diện Chúa Kitô. Giáo luật điều 212 triệt 1 quy định ý thức trách nhiệm của mình với lòng vâng phục Kitô giáo. Các Kitô hữu phải tuân theo những điều mà các vị chủ chăn có chức thánh, là những người đại diện Chúa Kitô, công bố với tư cách là những thầy dạy đức tin, hoặc ấn định với tư cách là những người lãnh đạo giáo hội. Thứ hai, các Kitô hữu phải chấp nhận huấn quyền chính thức của các đức giám mục mình. Giáo luật điều 753 quy định, các giám mục hiệp thông với các thủ lãnh của giám mục đoàn và với các thành viên, hoặc cách riêng rẽ, hoặc khi họp nhau trong các hội đồng giám mục, hay trong công đồng địa phương, mặc dầu không có ơn bất khả ngộ khi giảng dạy, các ngài vẫn là những tiến sĩ và thầy dạy chính thức về đức tin đối với các Kitô hữu được trao phó cho các ngài coi sóc. Các Kitô hữu buộc phải chấp nhận huấn quyền chính thức của các giám mục mình với lòng cung kính, vâng phục.
Thưa cha, hiện nay có nhiều thông tin hoặc giảng dạy sai lầm, gây thiệt hại trực tiếp về đức tin và đạo đức. Thế thì ai là người có trách nhiệm bảo tồn tín lý và luân lý trong giáo hội à?
Theo giáo luật điều 823 triệt 1, để bảo toàn sự toàn vẹn của đức tin và phong hóa, các chủ chân của giáo hội có bổn phận và có quyền liệu sao cho các tác phẩm hay việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội không phương hại đến đức tin hay phong hóa của các Kitô hữu. Các ngài cũng có bổn phận và có quyền đòi kiểm duyệt những tác phẩm liên quan đến đức tin hay phong hóa do các Kitô hữu đề nghị xuất bản và loại bỏ những tác phẩm nguy hại cho đức tính hay lành và cho thuần phong mỹ tục. Triệt 2, bổn phận và quyền được nói trên triệt 1 thuộc về các giám mục, cách riêng rẽ cũng như khi họp nhau trong các công đồng địa phương hay trong các hội đồng giám mục. Đối với các Kitô hữu đã được trao cho các ngài coi sóc, nhưng bổn phận và quyền đó thuộc về quyền bính tối cao của giáo hội đối với toàn thể dân Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài hình Đức Bà Guadalupe trên chiếc áo tròn phép lạ.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi Đức Mẹ hiện ra với ông Juan Diego trên đồi Tepeyac năm 1531, việc tôn sùng Đức Bà Guadalupe đã được phổ biến rất nhanh trong toàn nước Mexico. Tên gọi Guadalupe phát xuất từ việc đọc sai từ Coat Lasopeu trong tiếng thổ dân, có nghĩa là người nữ chiến thắng con rắn. Hình phép lạ Đức Mẹ in trên áo choàng tilma của ông Juan Diego được lưu giữ trong nhà nguyện và tịch liêu do Đức cha Juan de Sumaraga dòng Francisco cho xây trên đồi Tepeyac. Ông Juan Diego đã sống 17 năm cuối đời và làm ông từ trông coi nhà nguyện này cho tới khi qua đời năm 1548 trong hương thơm thánh thiện, thọ 74 tuổi. Năm 1557, Đức cha Alonso de Montufa dòng Đa Minh đã cho xây một tịch liêu lớn hơn tịch liêu do vị tiền nhiệm cho xây 20 năm trước đó, và ngày 10 tháng 9 năm 1600, Đức cha làm phép đặt viên đá đầu tiên xây đền thánh của các thổ dân kính Đức Mẹ. Đền thánh được khánh thành vào tháng 11 năm 1622. Ngày 22 tháng 9 năm 1629, nước hồ dâng cao khiến toàn thành phố Mexico và vùng ngoại ô bị ngập lụt. Ảnh Đức Mẹ được đem từ đền thánh về nhà thờ chính tòa cho tín hữu kính viếng để khẩn nài Đức Mẹ bầu cử cho hết lụt lội. Hình phép lạ Đức Mẹ cao 1m45 và có các màu rất sống động với nhiều biểu tượng ý nghĩa. Mẹ Maria xem ra được biến đổi bởi mặt trời, mẹ đang mang thai và từ cung lòng mẹ phát ra ánh sáng và các ngọn lửa. Đó là mẹ của hài nhi mặt trời. Các nét trên gương mặt của Đức Mẹ không phải là của phụ nữ Tây Ban Nha, cũng không phải của các thổ dân, nhưng là người lai giống. Chân mẹ đạp mặt trăng, chân trái hơi nhún xuống, ám chỉ bước đường hành hương và điệu vũ trong lễ hội của các nền văn hóa tiền Colombiano. Áo choàng của Đức Mẹ màu hồng với các hoa lạ gắn bên trên, trong đó có thể nhận ra một bông hoa nhỏ bốn cánh trên bụng của mẹ. Nó có ý nghĩa rất lớn vì trong các nền văn hóa thổ dân, nó biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Bên trên áo choàng ở trên cổ có một hình thập giá. Trong các nền văn hóa thổ dân Mesoamericano, nó mang cùng ý nghĩa như bông hoa bốn cánh, diễn tả sự tràn đầy và bất tử. Đối với Kitô hữu, đó là dấu chỉ của ơn cứu rỗi. Áo choàng màu xanh da trời đầy sao là màu của ngọc và ngọc lam, biểu tượng cho vương quyền và sự đồng trinh. Các chòm sao là bản đồ bầu trời mùa đông năm 1531 khi Đức Mẹ hiện ra. Bên dưới áo choàng màu xanh da trời đầy sao mạ vàng là áo dài Đức Mẹ mặc màu hồng, được thêu các hoa đang nở chung quanh, viền vàng, và trên eo thắt chặt một dây lưng màu tím thẫm. Đây là dây lưng dấu chỉ của sự nhận biết các phụ nữ mang thai nơi dân tộc Aztec. Nó ám chỉ Đức Trinh Nữ sắp sinh đấng cứu thế cho loài người.
Vào năm 1666, lần đầu tiên hình Đức Mẹ in trên chiếc áo choàng tin ma của ông Juan Diego được các họa sĩ và khoa học gia nghiên cứu. Tấm áo choàng của ông Juan Diego được làm bằng hai mảnh vải Ayati, là một thứ vải được dệt bằng sợi cây agave, là loại thổ dân nghèo thường dùng để làm quần áo, khâu lại với nhau bằng sợi chỉ. Bình thường, áo chỉ kéo dài khoảng 20 năm thì bị hư hại. Trái lại, ở đây, sau 135 năm, áo choàng vẫn nguyên vẹn, tuy được lưu giữ tại nhà nguyện trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và không có biện pháp che chở đặc biệt nào. Hình phép lạ Đức Mẹ không phải hình vẽ trên một nền được chuẩn bị trước, các màu như là nhập vào trong vải. Trong các năm sau đó, đã có thêm nhiều nghiên cứu khác. Năm 1751, một ủy ban gồm 7 họa sĩ do họa sĩ Miguel Cabrera điều khiển nghiên cứu hình Đức Mẹ trên vải Ayati và 5 năm sau đó công bố các kết quả. Năm 1752, với sự trợ giúp của 2 họa sĩ khác, ông Miguel Cabrera quan sát hình Đức Mẹ và vẽ 3 bức hình khác, một cho Đức Tổng giám mục thành phố Mexico, một cho Đức Giáo hoàng biển Đức 14 và bức thứ 3 cho chính ông như ảnh mẫu cho mọi ảnh khác được tín hữu khắp nơi yêu cầu. Tuy nhiên, ông phải thú nhận rằng không thể bắt chước các nét đặc thù của hình phép lạ. Các kết luận của ông cũng giống các kết luận của nhóm các họa sĩ và khoa học gia hồi năm 1666. Giữa các năm 1785-1787, bác sĩ José Ignacio Bartolaje thuê một nhóm thợ dệt người thổ dân dệt áo choàng giống với áo choàng của ông Juan Diego chừng nào có thể, bằng cách dùng các sợi cây mà sau này vào năm 1976 người ta xác định được là sợi cây agave popotule, nhưng mọi người phải thú nhận là nó không có độ bền bỉ như vậy. Sau nhiều lần thử nghiệm không thành công, ông chọn loại Ayati rồi thuê các họa sĩ vẽ lại hình Đức Mẹ bằng cách dùng các màu và kỹ thuật giống như 250 năm trước đó. Một trong các bức ảnh đó được họa sĩ Rafael Gutierrez vẽ năm 1788 và được đặt trong nhà nguyện Posito mới được xây bên cạnh đền thờ được tái thiết lại hoàn toàn giữa các năm 1695-1709 trong hình dạng như còn có thể thấy ngày nay. Tuy được che chở bằng 2 lớp kính, nhưng năm 1796, bức tranh bị hư hại và bị gỡ khỏi bàn thờ rồi bỏ trong nhà mặc áo. Năm 1791, một vài người thợ được lệnh lau chùi khung ảnh mạ vàng với nước pha 50% axit nitric. Vì sơ ý, họ để cho vài giọt rơi trên hình Đức Mẹ. Đáng lẽ ra phản ứng hóa học đã đốt cháy và hủy hoại hình. Nhưng đằng này, các sợi Ayate hình Đức Mẹ vẫn nguyên vẹn, không hư hại, chỉ để lại 2 chấm vàng, sau đó cũng biến mất. Ngoài ra, người ta còn nhận thấy vải Ayate hình Đức Mẹ đẩy lui côn trùng và bụi, thay vì chồng chất lên kính, thì chúng chỉ bám vào khung. Ngạc nhiên hơn nữa là vào năm 1936, bác sĩ Richard Kuhn, giám đốc Học viện Hóa học Kaiser William Hindenburg, giải thưởng Nobel Hóa học năm 1938, đã phân tích hai sợi chỉ lấy từ áo tin ma có in hình Đức Mẹ Guadalupe và nhận ra rằng chúng không có dấu vết màu hay thảo mộc, súc vật và khoáng chất nào.
Năm 1979, khoa học gia kiêm họa sĩ Mỹ, ông Philip Serna Callahan đã dùng máy chụp bằng hồng ngoại tuyến để chụp khoảng 40 hình Đức Mẹ và ghi nhận rằng toàn thân Đức Mẹ là một với vải Ayate, trừ một vài phần được sửa chữa lại. Hai bàn tay, hình thiên thần, màu bạc của mặt trăng, màu vàng của các ánh mặt trời và các ngôi sao, màu trắng của mây và triều thiên, để nhường chỗ cho triều thiên bằng vàng ròng trong lễ nghi đội triều thiên cho ảnh Đức Mẹ năm 1895. Nhưng hình Đức Mẹ in trên áo choàng của ông Juan Diego không do tay người ta vẽ ra. Tuy nhiên các khám phá kinh ngạc nhất là trên đôi mắt của Đức Mẹ có phản ánh hình người. Hồi thế kỷ thứ 19, hai chuyên viên Purkinje Sanson khám phá ra hình người trong hai con ngươi mắt Đức Mẹ. Năm 1929, nhiếp ảnh gia Alfonso Macue González quan sát vài hình trắng đen và nhận ra hình bán thân của một người trên con ngươi mắt phải của Đức Mẹ. Tin này được giữ kín cho tới khi được xác nhận ngày 29 tháng 5 năm 1951 bởi ông José Carlos Salinas Chávez, nhiếp ảnh gia chính thức của Đền Thánh. Ông tuyên bố đã nhận ra đầu của ông Juan Diego trên con ngươi mắt bên phải của hình Đức Mẹ Guadalupe. Các chuyên viên nhãn khoa cũng xác nhận sự kiện này trong các năm sau đó. Vào năm 1979, kỹ sư người Peru, ông José Aste Tonsman, chuyên viên vi tính soạn thảo và đọc các hình ảnh do các vệ tinh không gian gửi về trái đất, xin phép được nghiên cứu các hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của hình Đức Mẹ Guadalupe. Ông sử dụng các máy móc chuyên môn trong lĩnh vực này và phóng lớn các hình lên gấp 2.500 lần, theo các nguyên tắc toán học và nhãn khoa. Ông ngạc nhiên khám phá ra toàn cảnh Juan Diego mở áo choàng tin ma trước mặt Đức Giám Mục Juan de Sumaraga và các chứng nhân khác của phép lạ. Trong cảnh ông Juan Diego mở áo choàng cho Đức cha Sumaraga coi trong tòa giám mục thành phố Mexico, người ta có thể nhận ra trên mắt Đức Mẹ từ trái sang phải, một thổ dân ngồi nhìn lên cao, hình ngang của một ông già, với bộ râu trắng và đầu đã bắt đầu hói nhiều, và cái gì giống như vành tóc của các thầy dòng, rất giống hình Đức cha Juan de Sumaraga dòng Francisco do họa sĩ Miguel Cabrera vẽ. Một người trẻ hơn chắc chắn là cha Juan González, thông dịch viên. Một thổ dân có các đường nét đậm dấu với râu và râu mép, chắc hẳn là ông Juan Diego, đang mở áo choàng tin ma, chưa có hình Đức Mẹ ra trước mặt Đức Giám Mục. Một phụ nữ mặt sạm có lẽ là một nữ nô lệ. Một người đàn ông có các nét mặt của người Tây Ban Nha đã được nhận diện và tưởng lầm là ông Juan Diego, đang nhìn vẻ ưu tư, tay vuốt râu. Tất cả mọi người đều đang nhìn tấm áo choàng tin ma, trừ một người là thổ dân ngồi, xem ra đang nhìn Juan Diego. Tóm lại, trong mắt của hình Đức Mẹ Guadalupe phản ánh điều đã xảy ra trong tòa giám mục thành phố Mexico trong lúc chính hình Đức Mẹ được in trên tấm áo choàng của ông Juan Diego. Thế rồi, ở chính giữa con ngươi mắt Đức Mẹ, người ta nhận ra một cảnh khác hoàn toàn độc lập với cảnh đầu tiên, trong đó xuất hiện một nhóm gia đình thổ dân, gồm một phụ nữ, một người đàn ông và vài đứa bé, và trong hốc mắt phải có các người khác đứng đằng sau người đàn bà.
Sự hiện diện của các hình ảnh ấy trong mắt Đức Mẹ trước hết xác nhận một cách vĩnh viễn nguồn gốc phép lạ của hình Đức Mẹ Guadalupe. Trên bình diện vật chất khoa học và hội họa, không thể nào vẽ được tất cả hình của từng ấy người trong một vòng tròn nhỏ tí xíu có đường kính khoảng 8mm là hai con ngươi mắt Đức Mẹ Guadalupe. Và nhất là các luật lệ nhãn khoa là những điều hoàn toàn không được biết đến hồi thế kỷ thứ 16. Ngoài ra, cảnh xảy ra trong tòa giám mục thành phố Mexico, như trông thấy trong con ngươi hình Đức Mẹ, đặt ra một vấn đề khác nữa. Đức Mẹ không phải là người có thể được trông thấy bởi diện tích của tấm áo choàng tin ma, xét vì xuất hiện Juan Diego với tấm áo choàng mở ra trước mặt Đức Giám Mục. Liên quan tới điều này, ông José Arte Tonsman giả thiết rằng, tuy vô hình, nhưng Đức Mẹ đã hiện diện trong sự kiện và đã dự phóng trên tấm áo choàng tin ma hình bóng của Mẹ và phản ánh trong mắt điều Mẹ đang chứng kiến. Có một nghiên cứu khoa học đáng chú ý khác nữa cho biết các kết quả rất hay liên quan tới sự sắp xếp các vì sao trên áo choàng của Đức Mẹ. Tuy khác với các hình vẽ đặc biệt của các bức vẽ như trên trần và nhà thờ chẳng hạn, xem ra nó hoàn toàn không phải là chuyện tình cờ. Linh mục Mario José Sánchez, người dịch các văn bản tiếng Nahuatl liên quan tới vụ hiện ra của Đức Mẹ và nghiên cứu nền văn hóa Aztec, đã nghiên cứu chiếc áo khoác của hình Đức Mẹ. Khởi hành từ hình thù giống nhau giữa các hoa lớn trên áo choàng và biểu tượng Aztec Tepet, nghĩa là núi, cha Mario José Sánchez đã nhận diện bản đồ các núi lửa tại Mexico. Liên quan tới các vì sao, với sự trợ giúp của vài nhà tinh tú học và đài quan sát thiên văn Laplace của thành phố Mexico, cha đã có thể kiểm thực rằng chúng tương đương với các vì sao trên bầu trời thành phố Mexico kỳ đông chí năm 1531, đúng vào ngày 12 tháng 12. Tuy nhiên, chúng được bố trí không theo viễn tượng trung tâm địa lý, nhưng theo viễn tượng trung tâm vũ trụ, hay như một quan sát viên có thể nhìn thấy trên bầu trời ngày 12 tháng 12 năm 1531. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.